là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 3 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại huyện Lục Yên.
Nhiều dự án luật đang được Quốc hội thảo luận thu hút sự quan tâm của cử tri Yên Bái.
Huyện Văn Chấn hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022.
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại tiền giả, công an cảnh báo người dân cần nêu cao cảnh giác và nhận diện các loại tiền giả, tránh bị mắc lừa.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng ngày 3 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia thảo luận tại tổ cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp về dự án luật đất đai sửa đổi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng tổ thảo luận. Phóng viên Thời sự đưa tin. Sự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Đây là đạo luật quan trọng, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Tham gia vào nội dung luật đất đai sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí cụ thể để nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo nghị quyết số 18. Thống nhất cao với quy định trong dự thảo luật là nhà nước điều tiết nguồn thu từ đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. Đối với quy định các khoản thu tài chính từ đất là nguồn thu của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của luật ngân sách nhà nước, theo đại biểu Nguyễn Thành Trung, không quy định nội dung này trong luật mà nên quy định trong luật ngân sách nhà nước sửa đổi hoặc sửa đổi một điều về luật ngân sách nhà nước trong luật này. Cùng về nội dung này, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật đất đai nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế, giải quyết những chồng chéo vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, cần phải sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Cơ bản nhất trí rất cao với sự cần thiết và các nội dung trong tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về luật đất đai sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đề xuất ban soạn thảo xem xét lại một số nội dung liên quan đến việc giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, việc thu hồi đất đối với dự án nhà ở thương mại để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, việc xử lý đất giữa các công ty nông lâm nghiệp quản lý sử dụng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, vấn đề kiểm toán về đất đai. Phát biểu thảo luận tại tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng cần ra soát để bảo đảm sự thống nhất giữa luật đất đai và các luật khác có liên quan. Đối với những nội dung mới điều chỉnh trong luật đất đai có tác động đến luật khác, đề nghị bổ sung thêm các điều trong luật này để sửa các luật chuyên ngành khác. Liên quan đến lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cân nhắc quy định, yêu cầu quy hoạch sử dụng đất thể hiện trên từng thửa đất. Trong quy hoạch, kế hoạch phải xác định quy mô địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh, sử dụng đất và các mục đích quy định, vì nội dung này không khả thi trong quá trình áp dụng, nhất là đối với các tỉnh miền núi. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đề nghị làm rõ thêm các khái niệm trong các điều khoản liên quan đến thu hồi đất và góp ý vào nhóm vấn đề liên quan đến quản lý khai thác quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay. Về thẩm quyền quy định về giá đất, đồng chí Đỗ Đức Duy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị bổ sung thêm quy định Ủy ban Nhân dân cấp huyện được xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Nội dung này quy định tại Điều 165 để bảo đảm tinh thần đẩy mạnh phân cấp hiện nay. Với quy định về Chủ tịch Hội đồng định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất, đồng chí Đỗ Đức Duy kiến nghị sửa đổi là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng như hiện nay, thay vì quy định là Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua nhiều dự thảo luật được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 nhằm hoàn thiện để các dự thảo luật sớm được ban hành. Cùng với cử tri cả nước, những ngày này các cử tri của tỉnh Yên Bái đang rất quan tâm bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với các nội dung của dự thảo luật, với các vấn đề mà đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra, góp phần hoàn thiện hệ thống các dự án luật, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng kỳ họp thứ tư Quốc hội sẽ thành công tốt đẹp đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số cử tri và nhân dân cả nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Các cử tri đều bày tỏ vui mừng bởi tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã và đang thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh của người dân như luật đất đai sửa đổi, luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, luật khám chữa bệnh sửa đổi, luật giá, luật đấu thầu, công tác phòng chống tham nhũng, tình hình trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ tới nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cử tri và nhân dân rất phấn khởi, Quốc hội ngày càng đổi mới, đặc biệt công tác giám sát đã lựa chọn được những vấn đề bức thiết trong thực tiễn cuộc sống đặt ra. Tuy nhiên, các cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, đẩy mạnh điều tra truy tố xét xử, thi hành án, phát hiện sớm xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, các dự án treo gây lãng phí, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Ông Phạm Văn Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ phải rà soát lại toàn bộ các cái dự án đang treo hoặc là cái dự án đang dở dang, các cái công trình đang dở dang ấy phải giám sát thật chặt chẽ, quy hoạch lại và đã phải giám sát từ A đến Z để cho các cái dự án đó sớm đưa vào khai thác và có hiệu quả.
Ông Phạm Dương Thọ, phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Các cơ quan coi như là cấp tỉnh, huyện, xã, người ta giám sát là chủ yếu. Chứ Quốc hội là người ta làm công tác kiểm tra công tác giám sát này của các cấp. Cho nên tôi cũng đề nghị trong vấn đề coi như là tăng cường hơn nữa trong vấn đề cái hệ thống coi như là thật là chặt chẽ và cắt cử những người có những cái đủ những sức để mà coi như là làm công tác giám sát.
Ông Đỗ Văn Thú, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Thứ nhất là đất đai, tài sản, có những cái mà để 20 năm nay vẫn chưa làm rõ được cái nguyên nhân tại sao lại để lâu như vậy, mà quy định của luật thì hiện nay chúng ta đã đổi mới mà vẫn chưa được thực hiện cái đó. Nên người dân chúng tôi nghe Quốc hội trình bày trên đó thì dân chúng tôi rất là đồng tình với Quốc hội là hiện nay đã thay đổi luật đất đai để làm rõ được cái nguyên nhân tại sao.
Các cử tri đều cho rằng mặc dù thời gian kỳ họp ngắn hơn so với các kỳ họp trước nhưng có chất lượng, mang lại hiệu quả cao bởi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư đã đi đúng trọng tâm, đúng vấn đề, giải quyết nhiều vấn đề cử tri và nhân dân đang băn khoăn. Trong đó có luật hôn nhân, gia đình sửa đổi. Việc đề xuất sửa đổi bổ sung luật hôn nhân và gia đình lần này đặt ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi rất nhanh cùng với sự phát triển của cơ chế thị trường và những tác động nhiều mặt của quá trình hội nhập sâu vào khu vực và quốc tế, đang đặt ra yêu cầu phải xem xét nhiều khía cạnh của đời sống hôn nhân và gia đình hiện đại, trong đó có những vấn đề mới như vấn đề mang thai hộ và việc xác định quan hệ cha, mẹ, con, vấn đề ly thân, vấn đề thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, hiện tượng chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn, chưa thể chấm dứt sau quy định, không thừa nhận của luật hôn nhân và gia đình năm 2000, các quy định xử lý tình trạng bạo lực gia đình. Ông Đỗ Văn Thú, thành phố Yên Bái nói.
Trong mấy ngày vừa qua, Quốc hội đã họp và thảo luận một số những vấn đề hiện nay mà được nhân dân rất là quan tâm. Nhất là vấn đề tôi cũng rất là quan tâm về vấn đề bạo lực gia đình. Và nói là bạo lực gia đình là hiện nay cũng là một trong những cái mà không phải là chỉ có Quốc hội mà cả toàn dân rất là quan tâm về vấn đề này. Theo cái dự thảo vừa rồi đấy mà giao cho công an xã được phép giam giữ là 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong cái đấy thì luật thì chưa nói rõ rằng là làm sao mà đưa được người phạm tội lên, người ta có tự giác để lên đến đầu thú không, hoặc là đến để làm việc với công an không. Và nếu như thế thì ai áp giải người đó lên. Để tôi nghĩ rằng là luật phải quy định thật rất rõ trong cái vấn đề này.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thái, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi có cái là rất đồng tình với cái luật của hôn nhân. Trong cái luật hôn nhân có cái là công an xã triệu tập 6 tiếng đối với người bạo lực trong gia đình. Thế thì trong triệu tập đó lại không có ghi rõ nội dung. Chúng tôi đề nghị là phải ghi rõ thời điểm, thời gian người ta bạo lực ra sao và cái nội dung nó rõ để cho người ta tự giác đến công an xã người ta trình bày.
Các phiên làm việc của Quốc hội kỳ này đã và đang giải quyết các nút thắt, mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy định của pháp luật ở nhiều khía cạnh sát với đời sống người dân, nhất là vấn đề đất đai. Các cử tri đang tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cử tri đầy trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, đang góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác phòng chống rửa tiền, phòng chống tham nhũng tiêu cực phù hợp với các cam kết quốc tế. Đây cũng là một trong những phiên thảo luận thu hút được sự quan tâm chú ý của người dân Yên Bái, bởi rửa tiền là một trong những hành vi của tội phạm tham nhũng được biểu hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, gây thiệt hại về kinh tế, làm mất ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Do đó, để phòng chống tham nhũng hiệu quả thì cần quyết liệt phòng chống tội phạm rửa tiền. Theo Ngân hàng Thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 300 đến 500 tỷ đô la thu được từ hoạt động phạm tội và đã bị rửa. Ở nước ta, từ năm 2013 đến năm 2020 đã chuyển giao 857 vụ việc, trong đó có 10 vụ việc đã được khởi tố vụ án thông qua các hành vi như mua bất động sản, tài sản, chuyển cho người thân, đầu tư kinh doanh, lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp hoặc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, tội phạm biến đổi các khoản thu nhập có nguồn gốc phi pháp thành tiền rửa, tiền sạch, do đó tăng năng lực chống rửa tiền, nhất là tiền có nguồn gốc tham ô tham nhũng, không thể tách rời với cuộc chiến chống tham nhũng, suy thoái và tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng và bộ máy quản lý nhà nước. Trong cuộc chiến này, vai trò của ngân hàng ngày càng quan trọng, từ việc ban hành các quy định xử lý chung và nội bộ đến trực tiếp tham gia nhận diện báo cáo xử lý các tin tức giao dịch đáng ngờ có liên quan. Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái bày tỏ.
Luật phòng chống rửa tiền sửa đổi thì phải khắc phục được những cái vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền hiện hành và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng chống rửa tiền hiện nay.
Tham gia phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi của Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng cùng với ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công bởi vì đầu tư bất động sản tương đối thuận lợi và thủ tục đơn giản hơn khi tham gia thị trường. Các giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản hoặc trực tiếp giữa người mua và người bán. Việc thanh toán thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nên rất khó kiểm tra, xác minh nguồn gốc của tiền. Chính vì vậy, việc quy định và thực thi các quy định về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là hết sức cần thiết. Ông Vũ Hồng Nam, quyền giám đốc HD Bank Yên Bái nêu quan điểm như sau.
Theo tôi thì để phòng chống cái hoạt động rửa tiền qua bất động sản thì là một cái rất là dễ hoạt động, cho nên là cái việc đầu tiên chúng ta phải kiểm soát được cái dòng tiền. Cái thứ hai là khi mà giao dịch bất động sản qua thị trường thì yêu cầu là phải công chứng qua giá thị trường và chuyển khoản qua ngân hàng. Qua đó chúng ta sẽ kiểm soát được cái dòng tiền đến và dòng tiền đi. Lúc đấy sẽ hạn chế tối đa cái hoạt động rửa tiền trong đầu cơ bất động sản.
Các đại biểu cũng cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số công nghệ hiện đại không chỉ tạo ra điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội mà còn là cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi gian lận tinh vi và phức tạp hơn, bao gồm các hình thức rửa tiền sử dụng công nghệ cao qua các kênh thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trên nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, công cụ chuyển nhượng, blockchain. Trong khi đó, luật chưa có những quy định cụ thể để điều chỉnh các giao dịch liên quan đến tiền ảo và tài sản ảo. Vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với tiền ảo, tài sản ảo để kịp thời ngăn chặn các hành vi rửa tiền. Ông Đỗ Tuấn Lương, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, huyện Văn Chấn kiến nghị như sau.
Để có thể quản lý chặt chẽ hơn, tránh thất thoát và tránh mang lại những cái thiệt hại không đáng có đối với người dân thì tôi mong các cơ quan chính quyền, cơ quan chức năng của nhà nước có thể đưa ra những cái công cụ và có những cái quy chế luật rõ ràng hơn để có thể là ngăn chặn và răn đe những cái tội phạm trên các nền tảng số.
Theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, người dân Yên Bái đánh giá các ý kiến được đại biểu nêu tại phiên họp rất xác đáng, tâm huyết, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác phòng chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo luật phòng chống rửa tiền sửa đổi nói riêng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta, qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng đất nước bắt kịp xu hướng phát triển của toàn cầu.
Vừa qua, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Chi bộ thôn Ả Thượng, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc hiện có 18 đảng viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, các đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cấp trên, thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tại cuộc họp, chi bộ đã triển khai chuyên đề xây dựng thôn Ả Thượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó yêu cầu các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, đặc biệt là đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có công tác làm đường giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà chi bộ thôn Ả Thượng đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị chi bộ thôn Ả Thượng cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn Ả Thượng trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.
Sáng ngày 3 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra làm việc với huyện Lục Yên về công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Theo kế hoạch, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2022. Đây là cuộc diễn tập quy mô cấp tỉnh gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, trong đó phần diễn tập vận hành cơ chế diễn ra tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, diễn tập thực binh tại thôn 12, xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Cuộc diễn tập huy động gần 500 người tham gia và các phương tiện trang bị chữa cháy. Huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, tiến hành khảo sát thực địa và lựa chọn khu vực thao trường diễn tập thực binh, xây dựng hệ thống các văn kiện, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị nhằm đảm bảo cho diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên năm 2022 diễn ra thành công. Đoàn công tác của tỉnh cơ bản nhất trí kế hoạch, phương án diễn tập của huyện Lục Yên, đồng thời điều chỉnh cũng như nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như rà soát, hoàn thiện các văn kiện, thực hiện tốt việc tổ chức hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng người tham gia, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
Năm 2022, huyện Văn Chấn phấn đấu giảm 5,92% hộ nghèo, tương đương trên 1.795 hộ. Tuy nhiên, với những giải pháp tích cực, đến hết tháng 10, toàn huyện đã có trên 1.800 hộ thoát nghèo, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Để thực hiện được các mục tiêu trên, huyện Văn Chấn đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương cụ thể hóa các cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài nguồn ngân sách trung ương và tỉnh đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương còn ưu tiên đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tập trung, không dàn trải. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của huyện đã tích cực triển khai chương trình giảm nghèo đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo ra phong trào hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm đã có 85 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.
Sáng nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá tác động thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường thông qua hoạt động khai thác chế biến khoáng sản tại tỉnh Yên Bái năm 2016-2021. Yên Bái có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng với trên 370 khu vực mỏ gồm khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại và khoáng sản quý hiếm. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã cấp phép 240 khu vực mỏ, cấp trên 50 giấy phép thăm dò khoáng sản, trên 110 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Nhìn chung, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có ý thức trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, thực hiện an sinh xã hội và đóng góp cho ngành công nghiệp của tỉnh. Tại hội thảo, đại diện các sở ban ngành có liên quan cùng một số địa phương doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đánh giá tác động của các quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái với nhiệm vụ khai thác chế biến khoáng sản, cũng như đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của các quy định chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Từ đó, các sở ban ngành địa phương cũng đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách hiện tại cần bổ sung hay điều chỉnh để thực hiện hiệu quả nghị quyết 47 của Hội đồng Nhân dân, quyết định 3520 của Ủy ban Nhân dân về quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản. Nghị quyết số 30 Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và quyết định số 19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hội thảo đánh giá tác động thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động khai thác chế biến khoáng sản tại tỉnh Yên Bái 2016-2021 sẽ góp phần giúp các đại biểu đánh giá đúng tác động của các quy định về bảo vệ môi trường với hoạt động chế biến khoáng sản trên địa bàn, từ đó tham mưu cho tỉnh có những quyết sách phù hợp trong triển khai thực hiện công tác này và bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng. Loại tiền giả này có hình ảnh hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu hoặc người in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật, mảng ký tự siêu nhỏ. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán ni lông khu vực cửa sổ, phủ lớp ni lông mỏng mặt trước tờ tiền. Khi soi dưới đèn cực tím, khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Bộ Công an đề nghị người dân cẩn trọng khi giao dịch. Nếu phát hiện tiền giả như trên, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay, mùng 3 tháng 11, các tỉnh miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này nên từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Từ ngày mai, khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm. Trước khi đón đợt không khí lạnh yếu tăng cường, trong hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Dự báo đêm mùng 4, mùng 6 tháng 11, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên phía Bắc có mưa vài nơi. Từ mùng 7 đến 11 tháng 11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.
Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11, Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa ra vùng biển Nhật Bản, một trong số đó là tên lửa đạn đạo. Nhật Bản và Hàn Quốc đã lập tức kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tên lửa do Triều Tiên phóng đi đã bay về phía biển Nhật Bản vào lúc 7 giờ 40 sáng mùng 3 tháng 11. Một trong số đó bay xa khoảng 750 km ở độ cao 2.000 km, sau đó rơi xuống biển Nhật Bản. Một tên lửa khác được phóng từ vùng bờ biển phía Tây Triều Tiên, bay qua không phận Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Hệ thống cảnh báo tại Nhật Bản đã đưa ra báo động sau khi tên lửa dường như bay qua không phận của tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata. Tuy nhiên sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tên lửa không bay qua không phận Nhật Bản và đã biến mất khỏi radar. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo sau khi đã phóng hàng loạt tên lửa hôm 2 tháng 11.
Theo kết quả kiểm phiếu, khối cánh tả ở Đan Mạch đã duy trì được thế đa số tại Quốc hội nước này khi Đảng Dân Chủ Xã hội đứng đầu khối giành được số phiếu bầu cao nhất là 27,5% trong tổng tuyển cử tại quốc gia này. Thắng lợi mở đường cho Thủ tướng Mette Frederiksen và Đảng Dân Chủ Xã hội của bà tiếp tục tái nhiệm. Cụ thể, khối cánh tả đã giành được 83 ghế, ngoài ra có thêm 3 ghế từ các vùng lãnh thổ tự trị là quần đảo Faroe và Greenland. Lãnh đạo đối lập Jacob Jensen của Đảng Tự Do đã sớm thừa nhận thất bại trong ngày 2 tháng 11, khi đảng này đã mất 19 trong 43 ghế tại cơ quan lập pháp. Thủ tướng Frederiksen đã tổ chức một cuộc bầu cử sớm trong bối cảnh xuất hiện rạn nứt trong khối cánh tả trước quyết định gây tranh cãi của bà về việc tiêu hủy hàng triệu con chồn như biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19.
Rạng sáng mùng 3 tháng 11 theo giờ Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lên mức 7,35 đến 4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Đây là lần tăng 0,75 điểm phần trăm thứ tư liên tiếp của Fed và là lần tăng lãi suất thứ 6 kể từ tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Powell bác bỏ các quan điểm cho rằng Fed sẽ sớm tạm dừng lộ trình tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng sẽ thảo luận về việc làm chậm lại tốc độ thắt chặt chính sách trong một hoặc hai cuộc họp tới. Ngay sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 11. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,36%, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 lần lượt là 1,6% và 2,5%.
Trong những ngày gần đây, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí, chính quyền New Delhi đã yêu cầu dừng xây dựng và phá vỡ các công trình. Theo số liệu do Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ công bố, chỉ số chất lượng không khí của khu vực phía đông New Delhi trong ngày 1 tháng 1 là 415, cao gấp 8 lần giới hạn của chất lượng không khí địa phương. Theo tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm không khí của Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí từ 401 đến 500 là nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bệnh. Chính vì vậy, chính quyền New Delhi đã quyết định đình chỉ xây dựng và phá vỡ các công trình, ngoại trừ xây dựng bệnh viện, đường sắt, sân bay và một số công trình công cộng khác. Để đảm bảo lệnh cấm được thực thi hiệu quả, chính quyền New Delhi đã thành lập gần 600 đội thanh tra để tiến hành các đợt kiểm tra riêng biệt, đồng thời điều động hơn 500 vòi phun nước và hơn 200 bộ thiết bị loại bỏ khói mù.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lượt trận cuối vòng bảng UEFA Champions League đã chính thức khép lại. Hai đội bóng cuối cùng giành quyền vào vòng 1/8 đã được xác định là Red Bull Leipzig và AC Milan. Tại bảng F, cặp đấu giữa Shakhtar Donetsk và RB Leipzig được xem là chung kết lượt trận cuối. Đại diện của Bundesliga đã có trận đấu bùng nổ để vùi dập chủ nhà với 4 bàn không gỡ. Kết quả này đưa RB Leipzig vào vòng 16 đội với tư cách là câu lạc bộ nhì bảng F. Tấm vé thông hành cuối cùng được trao cho AC Milan sau khi đội chủ sân San Siro vượt qua FC Salzburg với tỷ số 4-0. Luka Modric đã lập kỷ lục ở đấu trường Cúp C1 châu Âu để góp công giúp Real Madrid đánh bại Celtic và bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu bảng F. Khi các cổ động viên tại sân Bernabeu còn chưa ổn định chỗ ngồi, đội chủ nhà đã được hưởng penalty do bóng chạm tay của Moretzen trong vòng cấm. Luka Modric lĩnh trọng trách đá phạt đền và anh đã thực hiện thành công. Không lâu sau đó, đội khách lại để bóng chạm tay trong vòng cấm và Real Madrid lại được hưởng penalty. Rodriguez được trao cơ hội thực hiện và anh cũng hoàn thành nhiệm vụ để giúp Les Blancos nhân đôi cách biệt. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Trong vòng chưa đầy 2 phút của hiệp 2, lần lượt Mauro Asensio và Vinicius điền tên lên bảng tỷ số. Phút thứ 71, Federico ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm từ xa sở trường. Thời gian còn lại, Celtic chỉ ghi được một bàn thắng danh dự nhờ công của Jota. Như vậy, Real Madrid đã đánh bại Celtic 5-1 và tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng F. Chấn thương của Song Heung-min nặng hơn dự kiến và phải tiến hành phẫu thuật. Ngôi sao người Hàn Quốc đứng trước nguy cơ không kịp tham dự World Cup 2022. Trang chủ của Tottenham cho biết Song Heung-min bị nứt xương hốc mắt. Sau ca phẫu thuật, anh sẽ tiến hành tập hồi phục hồi chức năng. Đây là thông tin sốc với người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc khi World Cup 2022 sẽ khởi tranh chưa đầy 3 tuần nữa. Trước đó, Song Heung-min gặp chấn thương trong một pha tranh chấp và phải rời sân ngay trong hiệp 1 ở trận đấu giữa Tottenham và Marseille hôm 2 tháng 11. Chuyển sang các thông tin về quần vợt, vòng 2 của giải quần vợt Paris Master 2022 đã diễn ra những cuộc đối đầu đáng chú ý với sự góp mặt của các tay vợt hạt giống hàng đầu như Carlos Alcaraz và Tsitsipas. Tại vòng 2 giải quần vợt Paris Master 2022, tay vợt số 1 thế giới là Carlos Alcaraz đã có cuộc đối đầu với người đối thủ Nhật Bản là Nishioka. Đúng như dự đoán trước trận đấu, Carlos Alcaraz đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn trên sân. Thắng lợi chung cuộc 2-0 chỉ sau 2 giờ đồng hồ thi đấu, Carlos Alcaraz đã ghi tên mình vào vòng 3 của giải. Đối thủ của anh ở trận đấu tới là Georgi Dimitrov. Trong khi đó, tay vợt hạt giống số 5 tại giải là Stefanos Tsitsipas cũng đã không gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Daniil Evren. Chỉ trong 1 giờ 2 phút để giành chiến thắng 2 set với tỷ số 6-3 và 6-4, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng 3.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa? Soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết. Đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mây nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mây nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mây nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.